mà được chánh pháp rồi mà không nỗ tu, nỗ lực tu thì sức ý uống phí một đời, chỉ một đời nay mà thôi. Cho nên phương pháp Phật dạy chúng ta, chúng ta làm người mà chúng ta gặp được chánh pháp của Phật chứ gì, chỉ có 7 tháng mấy con, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, xác định được thời gian chứ không phải tu vô lượng kiếp, chứ không phải nhiều đời quân tập đâu, mà chỉ trong một cái thời gian nhất định là chúng ta sẽ quân tập khi mà chúng ta nỗ lực. Nỗ lực như thế nào các con biết, nỗ lực mà Đức Phật nó nhất dạ hiền mấy con. Nghĩa là 7 năm mà các con tu như một đêm mà các con nhất dạ hiền. Một đêm mà làm thánh. Nghĩa là ngày thứ nhất thầy tu tập thì nỗ lực năng nổ siêng năng như cái ngày mà nhất dạ hiền một đêm, để mà sáng hôm sau chúng ta trở thành bậc A-la-hán, bậc thánh tăng. Phải không? Cho nên chúng ta phải tu, nỗ lực tu. Bởi vì trong cái bài kệ nhất dạ hiền, hồi sáng có một cô nào mà hỏi thầy nói về bài kệ nhất dạ hiền đó. Thì bài kệ nhất dạ hiền Đức Phật nói chúng ta không điều định được tử thần, cho nên hôm nay phải nhiệt tâm làm, không được biến trễ. Cho nên phải nhiệt tâm, cũng như bây giờ chúng ta còn sống, một lát nữa chúng ta chết, làm sao chúng ta điều định để mà chúng ta tu cho xong, mà chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi. Do đó chúng ta phải năng nổ siêng năng. Ngày hôm nay, đêm hôm nay 12 tiếng đồng hồ chúng ta năng nổ như vậy, đêm mai chúng ta cũng năng nổ như vậy, y như cái ngày nhất dạ hiền như vậy. Mà 7 năm như vậy thì các con thấy chứng đạo không? Quân như vậy là chứng đạo. Còn các con mà tu chơi lơ mơ, mà tu cầm chừng, tu có hình thức á, ngồi cho tới giờ 7 giờ tôi ngồi tiếng rồi xả nghỉ, ngủ chỗ đá, rồi bao giờ dậy ngồi tu lần tiếng nữa, rồi ngày mai rồi tu nữa, tu như vậy thì nó vô lượng đời mấy con cũng chưa chắc được. Còn người ta nhiệt tâm, người ta tu làm đúng, ôm chặt cái pháp, nghĩa là ôm chặt pháp như là người ôm phao đi biển, như vậy người ta mới thấy 7 năm chứng đạo chứ không phải. Mà cái thời gian thầy thấy mấy con đèn sách mà 20 mấy năm mới lên đại học, mới tốt nghiệp, mới thành một cái tay nghề thông thạo của đại học mà đi ra, phải không? Như vậy là các con phải đèn sách thức khuya dậy sớm mà 20 mấy năm trời, chứ đâu phải ít. Thế mà chúng ta tu tập mà làm chủ được sinh tử mà chỉ có 7 năm mà chúng ta lại nản chí sao? Nó đâu có thời gian dài đâu, có 7 năm mà. Như vậy đâu phải là vô lượng kiếp mấy con. Đã được thân người thì thầy tin rằng người nào cũng làm được chứ không phải riêng thầy. Nhưng mà chúng ta có cái nhân quả tốt là tại vì chúng ta chưa gặp chánh pháp. Có nhân quả tốt nó thúc đẩy chúng ta lần lượt để gặp chánh pháp mấy con. Chứ không phải nếu mà chúng ta không có duyên duyên với chánh pháp thì nó thúc đẩy chúng ta đi vào cái chỗ mà tà pháp, thì bao nhiêu đời mà chúng ta thực hiện được. Chúng ta có duyên chánh pháp. Cho nên vì vậy lần lượt mà như hồi nãy thầy nói, từ cái chiến tranh nó xảy ra mà nó đưa thầy đi dần đến cái chánh pháp để mà tu tập. Đó thì các con thấy nó phải có cái nhân duyên chứ, nếu không có nhân duyên. Cỡ bây giờ thầy sanh ra trong cái thời mà hòa bình, đất nước thống nhất như thế này, thầy cũng vào chùa, thầy cũng học tập, thầy cũng tu như thế này, rồi rút cuộc rồi thầy cũng ở trong cái vị trí làm hòa thượng thượng tọa như thế này, cuối cùng thì thầy không thực hiện một cách rút ráo như trong cái thời mà chiến tranh như vậy, thì chắc chắn là thầy có được đạt được như thế này không? Chắc không bao giờ có được như vậy. Cho nên ở đây các con sử dụng qua những cái điều kiện mà các con nên nhớ rằng, một cái vị mà gọi là có đủ cái chứng mà quả A La Hán, họ có cái trí tuệ vô hạn của họ, họ nói ra những cái điều mà mình không ngờ được những cái điều đó, thì tức là mình phải xét qua cái điều đó, và qua cái đức hạnh thì khó có ai làm được những cái đức hạnh của họ. Nghĩa là các con sẽ cần sống gần họ thì các con sẽ biết như Đức Phật đã dạy. Nếu mà muốn biết của một bậc A La Hán thì chúng ta sẽ gần gì đó để mà thấy cái lối sống của gì đó thôi, họ có sống đúng pháp hạnh hay không. Đó thì chúng ta sẽ thấy ai cũng mặc y áo như các sư cô như thế này thì chúng ta đâu có biết đó là vị A La Hán, vị Sa Môn như thế nào, có đúng là bậc A La Hán hay không. Chúng ta ở gần thời gian sau chúng ta biết. Mỗi chút mà các vị này la hét mắng chửi thì như vậy là rõ ràng là các vị này chưa có A La Hán đâu. Đó là chúng ta phải thấy được qua cái hành động của cái vị A La Hán của cái người đó. Đó là một cái thực tế chúng ta nhận xét. Còn bây giờ trên cái lý luận mà nói về tu nhiều kiếp thì không đúng đâu, đó là đại thừa. Để mà chúng ta có cái sự dễ dãi với chúng ta trên con đường tu từ từ. Bởi vì tu phải nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai là nói tu mà còn thấy mình chứng, tức là chưa chứng. Sự thật ra tu biết, sự thật đó đây là cái lối lý luận mà thôi, chứ không thể nào một người tu chứng mà không biết. Trừ ra một cái người tu chưa chứng mà dám nói rằng mình chứng, đó là cái đại dụng ngữ. Cái điều này chúng ta hoàn vấn đề này chúng ta không bàn. Còn cái vấn đề mà thầy khuyên các con, trong cái vấn đề khi mà người ta chấp vào cái phương pháp đại thừa thì chúng ta nên đừng có nên đốn phá họ, đừng có nên nói cái gì cả hết, mà chúng ta hãy tùy thuận với họ. bởi vì cái kiến chấp mà Đức Phật nó kiến kiết sự, cái kiến chấp của cái người đó rồi, mà bây giờ mình muốn cởi bỏ cái đó, điều đó là phải tự lực họ, chứ mình muốn cởi bỏ là có sự tranh chấp và có sự không hay cho mình. Là gì? Họ mình biết con đường ngăn ác giữ ác thì mình không làm điều gì tồi tệ, nhưng mà những cái người mà người ta kiến chấp, có thể mà người ta vì cuồng tính mà có thể người ta hại mình và người ta tạo cho người ta có cái tội lỗi đó thì mình không có tội. Cho nên tốt hơn hết là các con thấy người ta đã có kiến chấp ở trong đại thừa thì chúng ta đừng có nên đưa kinh sách nguyên thủy cho họ, mà chúng ta hãy tránh những cái điều kiện đó để cho họ được an ổn và chúng ta mới được an ổn. Đó là cái đường và cách thức mà thầy đã khuyên các con. Đừng có chọc ghẹo các nhà đại thừa, đừng có chọc ghẹo giáo hội mà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đừng có chọc ghẹo những người mà kiến chấp mà chúng ta lý luận chúng ta không có đủ cái khả năng, dù là Đức Phật ngày xưa còn chưa khắc phục được cái ngoại đạo kia mà. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có những cái người Đức Phật đã khắc phục, nhưng có một số người không khắc phục. Không khắc phục mới cái trạng thái mà của đạo Phật, mà khi Đức Phật nhập diệt rồi thì bắt đầu các ngoại đạo, các cái giáo sĩ của ngoại đạo nó luồn vào trong Phật giáo, nó lật ngược Phật giáo lại hết, nó đưa ra cái giáo pháp đại thừa liền tức khắc, nó lật đổ Đức Phật liền tức khắc, cái giáo đoàn chia làm 20 bộ phái liền. Phật giáo mà chia ra như vậy thì còn phân chia ra như vậy còn cái nghĩa lý gì nữa? Mỗi người ôm một cái kiến giải của họ để rồi thành lập cái hệ phái như vậy, rõ ràng là trong khi đạo Phật rõ ràng là không có cái đất đứng rồi, mất tiêu rồi. Nghĩa là chúng ta đừng có chọc ghẹo chúng, mà trong khi đó cái giới luật của chúng ta quá nghiêm chỉnh như thế này, con người sống không có được đâu. Cho nên vì vậy chỉ có người tha thiết tu giải thoát thì mới sống được. Cho nên chúng ta mà nếu mà đập nó phá nó nhiều, cho nên trong cái thời Đức Phật rất đập phá nhiều những cái tư tưởng, cái những cái lý luận của ngoại đạo, 62 cái lý luận của ngoại đạo Đức Phật đập dẹp và sạch, đập xẹp của nó lâu xuống hết. Khi Đức Phật còn sống thì nó không dám làm một cái điều gì hết, nhưng mà khi Đức Phật vừa nhắm mắt xuống rồi thì bắt đầu nó luồn vào đó, nó quậy lên toàn bộ. Còn bây giờ các con biết như thế nào, nó sẽ toàn thầy còn sống đây á thì nó vẫn còn làm như thường chứ đâu có phải là không làm đâu. Cho nên vì vậy mà thầy có quyền lực gì, thầy là người tu sĩ giới luật thanh tịnh nghiêm chỉnh như thế này thôi, thì bây giờ có cái điều gì thầy cũng chịu hoàn toàn là chấp tay mà đầu hàng, chứ thầy cũng bao giờ mà thầy chống đối với cái điều gì. Bây giờ nó bỏ tù thầy cũng đi ở tù, nó làm gì thầy cũng làm theo nấy. Chứ đừng có, con đừng có nghĩ rằng thầy sử dụng thần thông để thầy khắc phục nó, thầy đâu có phải làm như ngoại đạo cái điều đó đâu. Cho nên vì vậy mà thầy vì cái lợi ích của chúng sanh mà thầy làm, mà thầy vì cái lợi ích cho mọi người mà thầy làm, chứ không phải là vì cái chuyện đấu tranh, thà là mình chịu thua họ hơn hết. Cho nên Đức Phật bảo mình nhẫn nhục, tức là mình nhịn thua người ta là hơn hết. Cho nên đối với cái con đường mà tu tập theo thầy thì thầy hướng dẫn mấy con muốn đi tìm con đường này thì mình có tâm tha thiết thì mình hãy sống đúng những cái lời thầy dạy để chứng minh cụ thể cho mình thấy được cái năng lực làm chủ được sự sống chết của mình. Còn hoàn toàn nếu mà không thôi, thấy cái tư tưởng cái người đó họ đã cứ kiến chấp được cái giáo pháp đó thôi, bây giờ thiền tâm họ chấp thiền tâm thì thôi mình tránh xa, đừng nói gì hết, đừng có động gì hết họ hết. Rồi thấy cái người đó họ chấp tịnh độ, nhất định là mình thôi cũng đừng có chồng kèo, để cho người ta an ổn trên cái phương pháp người ta niệm Phật, cái đó là cái tốt. Bị cái kiến chấp của người ta đang chấp, cái duyên người ta tới đó thì người ta tu tới đó thì người ta hưởng cái đó thôi. Còn riêng mình hãy lo cứu mình đi, chứ đừng có nghĩ đến mà đem cả cái thế giới này để trở về đạo Phật đâu. Một ngày nào đó chúng sanh ở trong cái thế gian này có đủ duyên, chúng ta không muốn đem nó cũng đem đến cho nó nữa. Còn bây giờ nó không đủ duyên mà chúng ta đem đến, nó cũng không đem đến, gõ cửa đem sách chúng ta đưa vô nó quăng nó đốt hết á, nó không có bao giờ nó thèm đọc đâu. Thầy nói thật sự, nó chưa có đủ duyên, bây giờ các con cứ đưa đi nó sẽ đốt, nó không thèm đọc, nó quăng xuống hết đó. Nó nói là đây là ngoại đạo đó, chứ nó không phải là nói là chánh pháp. Thầy nói thật mà mấy con sẽ suy ngẫm coi, nếu mà nó không đúng các con cứ đưa sách thầy vô đi, thì bắt đầu nó đem nó ném ra ngoài thân, nó ném vô cái thùng rác, chứ nó không thèm đọc. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng những cái mồ hôi nước mắt của Phật tử đóng góp vô mà có cuốn sách này, chúng ta không nên để cho những người khác họ liền ném như vậy, quá uổng phí cái mồ hôi nước mắt của Phật tử. Chúng ta phải thấy cái duyên, có cái duyên thì chúng ta đưa cho họ đọc, mà không duyên thì thôi, chứ hoàn toàn chúng ta không có đưa cho những người không duyên. Cho nên cái kiến chấp của người ta thì mình phải tôn trọng cái kiến chấp của họ, chứ đừng có mà bác cái kiến chấp như Đức Phật mà bác, để rồi nó sẽ hại cái đạo Phật tiêu diệt. Cho đến hôm nay các con thấy toàn bộ là kinh sách đại thừa, chứ còn cái kinh sách nguyên thủy mai là hoàn toàn châu dịch ra được, chứ còn không kéo thì chúng ta đâu còn bao nhiêu biết kinh sách nguyên thủy được. Nó thì chúng ta biết được vì cái con đường của Phật giáo đã để lại chúng ta có những cái bài học rất thực tế rồi. Cho nên chúng ta phải học cái thực tế này, cái kinh nghiệm này, cho nên chúng ta đừng có làm cái điều gì mà trái ý hết. Mà giả lại thì thầy tổ của chúng ta, tức là những người mà đại thừa, cho nên chúng ta không có nên động chạm thầy tổ của chúng ta. Thầy tổ của chúng ta là những bậc tôn túc của chúng ta, không nên động chạm. Cho nên chúng ta tu là chúng ta để tìm lấy sự giải thoát mà thôi. Còn tất cả những cái điều mà các con nói thì các con, thầy nói thì các con nghe, các con tin thì các con sẽ nỗ lực. Bởi vì đạo Phật, những cái bài pháp mà Đức Phật đã xác định, như tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm tu chứng. Và cái bài mà nhất gia hiền thì một đêm làm thánh hiền, thì đạo Phật có xác định được cái thời gian dài nhất là 7 năm. Và cái thời gian mà ngắn nhất là 7 ngày. Và đồng thời cái sự tu tập của chúng ta phải năng nổ, nhiệt tâm tu tập, thì như là cái bài kinh nhất gia hiền, thì đó là một đêm làm thánh hiền. Thì cái sự năng nổ mà chúng ta tu ngày nào cũng năng nổ như vậy, như cái nhất gia hiền, thì như vậy là 7 năm, xác định 7 năm chúng ta sẽ chứng đạo. Dù cái người dở nhất là chứng đạo, mà cái người hay nhất là 7 tháng. Ở cái người mà vừa vừa đó là 7 tháng, mà cái người mà hay nhất là 7 ngày người ta chứng đạo. Mà tên tu năng nổ như vậy thì trong 7 ngày người ta sẽ chứng đạo. Còn cái người đó là cái người giỏi nhất. Còn cái người mà dở vừa vừa đó thì họ sẽ 7 tháng. Còn cái người dở nhất, tệ nhất ở trong cái con đường tu theo đạo Phật, thì họ mà năng nổ, mà siêng năng như cái bài nhất giờ hiện dạy đó, thì họ sẽ 7 năm. Đó là cái thức Phật giáo đã phân cho chúng ta biết được cái pháp môn tu theo đạo Phật là nó có cái thời gian nhất định rõ ràng, và phương pháp cách thức tu nó phải cụ thể rõ ràng, cho nên chúng ta biết rõ rồi. Vì vậy mà hiện giờ chúng ta phải nỗ lực như thế nào để đúng, để cứu mình thôi. Ai biết được, ai có duyên, mình thấy thích hợp với cái pháp này thì mình hãy tu, mà không thích hợp thôi thì mình, ví dụ như mình ăn ngày 3 bữa, tu những cái pháp kia, mình làm lành, mình biết vô thí cũng là ích lợi cho xã hội, cũng được tốt, cũng lợi cho mình rồi. Chứ đâu có cần gì mà phải bắt mình phải khổ, đi vào con đường này mà khổ quá như vậy. Cho nên ở đây không có ép buộc ai hết, mà tùy cái nhân duyên, tùy cái sở thích của mọi người, tùy cái đặc tướng mà mình sẽ đi vào con đường này. Đó thì hôm nay thì nói như vậy. Cho nên hầu hết là mình, cái tâm nguyện của các con là tâm nguyện tốt, tâm nguyện tốt, muốn đem cái chánh pháp của mình, muốn đem cái lợi ích của mình đã tu tập, mình thấy lợi ích, muốn cho mọi người được như mình, cái lòng tốt, mấy con là thầy thích tán thán và ca ngợi. Nhưng cái duyên của họ không đủ đâu, cho nên mấy con muốn là một lẽ, nhưng mà đem lại cái lợi ích cho họ thì không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy chờ cái duyên của họ tốt được thì chừng đó họ sẽ tìm đến những cái chánh pháp của Phật. Chứ bây giờ chúng ta đừng có nên. Vì vậy mà chúng ta yên lặng mà lo cứu mình trước cái đã. Các con mà tu được giải thoát, các con mà được an ổn, được chứng quả A-la-hán được, thì ở nơi có con được 5-10 người chứng quả A-la-hán thì nó là cái ngọn đuốc sáng cho những người kiến chấp đó, họ phải quy tụ gì theo đó. Mà các con làm chưa được, các con nói lời nói không thì không ai quy tụ theo các con đâu. Đó là một cái lời nói thật của thầy. Cho nên các con đừng có lý luận ai hết, hoàn toàn đừng có tranh luận gì hết. Khi mà nói ra cái điều đó thì người ta đưa ra những cái bài kinh mà của đại thừa mà nói ra, thì tức là người ta có kiến chấp ở trên cái đại thừa rồi, thì mình chấp nhận, mình không có luận gì nữa. Đó là cái hay nhất của các con. Đây là cái điểm của thầy.
Trong bài kinh đó thì con có phải trọng tâm ở trong cái câu là tuệ quán chính ở đây không động không rung chuyển. Con xin thầy khai thị cho con cái chỗ tuệ quán để cho con có thể đưa theo đó tu tập có điều lợi.
Nếu mà con thực hiện cái giới luật đời sống, giới luật con nghiêm chỉnh, thì con sẽ thực hiện cái bài thân hành niệm là cái tuệ quán chính là đây, tức là tương lai nó không, vị lai nó không truy tìm, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, rồi chỉ có pháp hiện tại là đây thôi. Thì do đó con phải hiện tại là cái pháp hiện tại là cái thân hành của con. Cái thân hành của con nó chứng minh cho con là cái đó là cái hiện tại. Cho nên vì vậy mà con quán trên cái hiện tại của con, tức là tỉnh thức trên hiện tại của con. Mà con tu tập như thế nào, con tạo thành nó thành như cái cổ xe. Nghĩa là cái phương pháp đó phải tạo thành cái cổ xe. Chẳng hạn bây giờ con cũng tu cái thân hành niệm, là cái hành động con làm cái gì biết cái nấy, làm gì biết nấy, nó không thành cổ xe đâu mấy con. Bây giờ thành cái cổ xe này, thành cái bánh xe như thế nào để gắn thành cái căm, nó thành một cổ xe. Cho nên vì vậy mà thầy kết hợp nó thành cổ xe cho các con thấy. Bây giờ thầy ngồi lại đây, thầy hít 5 hơi thở, phải không? 5 hơi thở nè, bắt đầu á thì mới cái tay thầy để như thế này, thì thở gì thầy ngồi xếp bằng cái gì không, bây giờ thầy mới khi đó thầy năm hơi thở rồi thì dừng lại nè, thầy mới ra lệnh, thầy bảo thì dùng cái phương pháp tác ý mà thầy tác ý, thầy bảo tay trái để lên trên đầu gối, thì tay trái thì buông ra thầy để lên đầu gối, thầy tay mặt để lên đầu gối, thầy để tay mặt lên, thứ tức là thầy tác ý cái lệnh của thầy truyền nó để mà nó làm theo cái lệnh truyền của nó chứ gì, đó là thầy bảo đâu cái tay thầy làm đó. Bây giờ thầy bảo cái chân thầy buông ra thì do đó cái chân của thầy nó buông ra rồi, và thầy bảo cái chân thầy đứng dậy thì cái hai chân thầy đứng dậy rồi, thầy bảo cái chân trái bước đi cái chân trái dở bước lên, thầy bảo chân mặt bước đi thì bước đi, thầy bảo bước thì cái chân trái thì bước, thầy bảo bước chân mặt bước, và cứ như vậy đó thì đến khoảng độ từ đây đến đó 20 bước, tới đến cửa đó là 20 bước, thì thầy bảo thì đứng lại, thì khi đó thì bảo đứng lại thì cái chân thầy đứng lại, hai cái bàn chân thầy nó bằng nhau thì đứng lại, thầy mới bảo ngồi xuống thì hai cái chân thầy co thì ngồi xuống, thầy ngồi xuống rồi thầy mới bảo cái tay trái để cái tay mặt để lên trên đùi, thì bảo thì cái tay mặt để lên tay trái, hai cái tay thầy để lên, cái lưng thẳng, hai con mắt nhìn trong mũi, thầy bảo thở, thì bắt đầu bây giờ thầy thở rồi, rồi xong rồi thầy đứng dậy thì đi kinh hành 20 bước, rồi thầy ngồi lại thầy thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành bước. Đây bây giờ nó thành cái bánh xe rồi mấy con, phải không, thành cái xe rồi đó. Quay bánh xe bây giờ nó quay cái vòng quay của nó qua cái thân hành của nó. Thân hành của nó thì nó có cái thân hành ngoại và cái thân hành nội, phải không? Cái thân hành ngoại là cái hành động co tay ngồi lên đứng xuống đi, phải không? Còn thân hành nội của nó là cái hơi thở, phải không? Thầy kết hợp được thân hành, hai cái thân hành nội và thân hành ngoại, là do đó thầy kết hợp nó thành cái bánh xe. Vậy thì cái người ôm bánh xe này mà lăn á, thì Đức Phật có nói 5 cái điều kiện lợi ích của nó. Điều kiện thứ nhất là nó nhiếp phục lạc, thọ lạc và thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Khi mà chúng ta có cái lạc chúng ta cũng không lưu ý nó đâu, mà chúng ta chỉ có lưu ý trên cái thân hành nó thôi. Mà khi có thọ khổ đến cái thân chúng ta đau nhất thì chúng ta chỉ cần có lưu ý trên cái thân hành thôi. Do đó thì chúng ta không có cần lưu ý cái đau. Cho nên vì vậy mà gọi là nhiếp phục thọ lạc và thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Cho nên cái đầu tiên là chúng ta nhiếp phục. Bây giờ chúng ta tu tập đến cái sức mà định tĩnh của chúng ta nó có ở trên cái thân hành niệm của nó rồi, thì qua cái hành động mà đứng lên ngồi xuống như vậy á, thì lúc bây giờ đó chúng ta nỗ lực chúng ta tu tập nó thành cái số xe, nó trở thành căn cứ địa. Con muỗi cắn ở đây á, chúng ta không có đuổi con muỗi đâu. Nếu mà đuổi con muỗi thì nó có cái kẽ hở, nó không thành cái cổ xe nữa rồi, nó bị cái dốc rồi, nó bị cái cục đá rồi. Cho nên vì vậy mà con muỗi nó cắn thay kệ nó, chúng ta không có quan trọng nó đâu. Chúng ta chỉ biết cái ngồi đứng đi thôi, chứ chúng ta không có lưu ý nó. Bây giờ cái thân mà đau điếng, Đức Phật nói nó khi mà ôm cái thân hành niệm này, cái đau điếng chúng ta cũng nhiếp phục luôn, nó không bao giờ. Con rắn, con rít, cái con vật gì, con muỗi, con mầm, con gì cắn, chúng ta đều nhiếp phục được muỗi mầm tất cả hết. Chúng ta không còn mà để ý những cái con vật đó nữa đâu. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong cái phương pháp thân hành niệm. Chúng ta biết kết hợp thành cái cổ xe rồi. Cho nên vì vậy mà một đêm mà tu tập nhất gia hiền thì chúng ta sẽ đạt đạo quả. Đó là cái phương pháp rút ráo cuối cùng. Nhưng mà các con nên nhớ rằng tập tu chứ không phải là nhất gia hiền một đêm làm thánh hiền ngay được đâu. Phải tu. Nếu mà chúng ta muốn nhanh, coi chừng nó sẽ phản ứng lại mà chúng ta tè nhầm đó, nó không có kết quả đâu. Đó, thầy nhắc nhở như vậy đủ biết là cái phương pháp của Phật, nó có những cái phương pháp để mà chúng ta tu cái rốt ráo. Nhưng mà tu tập chứ không phải là chúng ta biết được cái sức của mình, biết được cái sức của mình nó sẽ ở trên cái phương pháp này có thể một đêm mà chứng quả. Và ở trên cái phương pháp này chỉ mới tu tập trong 5 phút, 10 phút, 1 giờ mà thôi, chứ không được tăng lên. Phải biết được cái đặc tướng, biết được cái khả năng của mình. Chứ nếu cái pháp này mà không biết thì coi như mình tu là mình sẽ gặp cái khó khăn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vi sư cùng một cái Phật tử, tại con có duyên là năm đó thầy về cho đọc là kinh Trường Bộ Kinh với lại Trung Bộ Kinh mà thầy, nên có lúc là vị A La Hán cũng xét viết. Vậy khi mà họ mất niềm tin á, thì một vị chứng quả cũng xét viết là tam linh ta chứng được, lời Phật dạy làm xong. Tức là có lúc mà đức các vị A La Hán cũng xét quyết mình là chứng quả để mà cho có niềm tin với lại mọi trong cái hội pháp đó là thầy. Còn cái đó là lời thầy nói là tại cái thế giới vô hình mà thầy dễ biết bao nhiêu trong cuốn 3 rồi cuốn 6, cuốn 7 mà bây giờ cũng vẫn còn hỏi, nên lúc đó thầy phải xét quyết. chứ còn theo con nghiệp cứ nam mô sư.
Thật sự ra thì ở trong kinh sách Phật cũng đã dạy, khi một người tu chứng người ta biết là phạm hạnh đã xong, những cái điều kiện người ta làm thì người ta cần làm rồi, hết rồi, bây giờ người ta không có làm nữa, người ta biết là người ta sẽ có một kiếp này thôi chứ người ta không còn cái kiếp khác nữa, người ta biết rất rõ. Cho nên rõ ràng là trong kinh Phật thường nhắc đi nhắc lại những cái lời này rất nhiều. Một vị tu chứng quả A-la-hán là người nào họ cũng xác định được cái điều mà họ đã thấy. Cho nên ở đây đúng là kinh sách Nguyên Thủy nó xác định chúng ta biết rất rõ. Vì do đó kinh sách Đại Thừa thì không có được. Người mà thấy mình chứng quả A-la-hán là chưa chứng quả A-la-hán là tại vì kinh sách Đại Thừa nó có cái bưng bít thôi, nó mới dùng cái những cái điều kiện đó mà nó nói ra thôi. Cho nên ở đây tại vì những người đó, những người Phật tử đó hoặc là quý thầy đó, người ta không có chịu nghiên cứu về kinh sách Nguyên Thủy, chứ người ta chịu nghiên cứu về kinh sách Nguyên Thủy. Khi Đức Phật mà tu chứng rồi, Đức Phật phải biết tu, Đức Phật tu chứng. Cho nên Đức Phật khi chứng rồi, Đức Phật mới quỳ xuống mà đảnh lễ cái giáo pháp mà mình đã truy tìm ra được, mình tu chứng. Cho nên Đức Phật đã đảnh lễ cái pháp đó, biết là nhờ cái pháp đó mà mình được chứng đạo. Cho nên rõ ràng là cái người tu chứng biết rất rõ đó. Đó thì tại vì những người cư sĩ đó họ chịu ảnh hưởng Đại Thừa, cho nên họ không có chịu nghiên cứu về kinh sách Nguyên Thủy, họ coi nó là kinh sách Nguyên Thừa. Và đồng thời thì các tổ chúng ta chế ra cái Bồ Tát giới đã cấm không có cho người cư sĩ và người cư sĩ chúng ta học và tu cái pháp của Thiên Văn Tiểu Thừa, ta coi như là ngoại đạo. Cho nên bây giờ chúng ta trong cái đời chúng ta là may mắn là chúng ta có được cái bộ kinh sách Nguyên Thủy mà Hòa Thượng Minh Châu đã dịch, và người lại là đứng đầu ở trong cái giáo dục tăng ni. Cho nên Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta trên cái sự học về tăng ni, về học về giáo lý của Nguyên Thủy của Phật. Cho nên Ngài có công rất lớn với chúng ta. Cho nên cái công của Ngài mà đối với tu tập của Thầy, Thầy không bao giờ Thầy quên cái ơn của Ngài đó. Cho nên bây giờ mà các con nghe những cái lời mà Thầy giảng, các con chưa đủ niềm tin thì các con hãy lật lại cái bộ kinh sách Hòa Thượng Minh Châu đã dịch, cái bộ kinh Nikaya đó, thì các con sẽ thấy lời Phật dạy với thầy lời Thầy là các con sẽ hiểu rất rõ. Cho nên chúng ta phải có cái duyên phước chúng ta mới gặp được chánh pháp của Phật. Vì vậy mà hôm nay lại còn có cái duyên phước là các con gặp được cái kinh nghiệm của Thầy. Đã gặp được chánh pháp mà không có kinh nghiệm thì cũng khó tu đó, mà gặp được cái kinh nghiệm nữa thì các con đã được chánh pháp của Phật, gặp được cái kinh nghiệm trên cái chánh pháp nữa thì các con đường các con tu không còn khó nữa. Các con được thân người là khó mà được Phật pháp còn khó hơn. Bây giờ chúng ta gặp được chánh pháp mà gặp được cái người tu chánh pháp có kinh nghiệm dạy nữa thì cũng như là chúng ta đã gặp Phật thời Đức Phật rồi. Cho nên Thầy thấy rằng trong cái thời nay mấy con đủ cái phước mà các con không nỗ lực tu thì thiệt là uổng mấy con. Phải ráng tu, đã là tu thì phải tu cho nới tơi tới chốn, đừng có dễ vui vì cái thời gian chúng ta phí nhiều lắm rồi. Cho nên phải ráng nỗ lực thật sự tu tập. Hồi bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm nữa? Còn hỏi gì không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con là một cư sĩ tu ở nhà rất là ham mộ Phật Pháp. Tại vì con cũng biết Phật Pháp là Pháp đưa con người đến giải thoát, và giải thoát cao đỉnh là ra khỏi được sinh tử luân hồi, tự tại trong sinh tử luân hồi. Cho nên con rất ham mộ. Tuy nhiên ham mộ nhất là pháp môn thiền. Thành ra mấy năm trước đây con cũng có thỉnh thoảng con có đến Trúc Lâm Bạch Hòa Thượng. Con lên Trúc Lâm đó là con cũng có tập tu với đi chúng trên đó. Thì đại khái là cũng con cũng tu theo cái pháp mà tri vọng biết vọng á, Bạch Hòa Thượng. Nhưng mà con tu thì cũng có lúc con thấy tâm hồn cũng con thấy là nó, tâm nó cũng có khi cũng rất là thanh tịnh, cũng có một cái an vui. Nhưng mà sau con thấy con tu một thời gian cái rồi cái cái nó hình như là nó đi tục lui, chứ cái nhất là cái tâm sân thì nó không có hết đó, bạch và thầy sân cái nơi nó rõ ràng là cái tham sân si rồi có khi nó cũng hết, nhưng mà riêng cái sân thì có khi thì nó lặng thiệt lặng, mà có khi mà nó nổi lên thì cũng đùng 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 đùng. Ra là con cũng được một cái phước duyên được thầy Chân Giác mà dẫn về đây để giới thiệu hòa thượng cho con để con nương mà tu học, thì đó là một cái duyên rất lành mà con không thể nói ra lòng tạ ơn đối với thầy Chân Giác. Và thứ hai nữa là con trước khi con đi đến đây thì một số huynh đệ cũng có con cho con nghe một buổi cũng băng do thầy giảng, rồi cũng có một ít quyển sách mỏng mỏng, ví dụ như là cái gì giáo án tu tập sơ lược đó thầy ạ. Thì con cũng có biết sơ sơ một chút. Con thấy là cái chủ trương mà thầy đề ra cho quý Phật tử tu sĩ cũng như là cư sĩ với chúng con là cái mục tiêu đó là phải giải thoát và ra khỏi sinh tử, cho nên là con thấy nó là cái điều mong ước của con từ khi con hiểu biết Phật pháp, thì cái đó cũng là điều mong ước của con. Nhưng mà con tu lâu ngày cái pháp thiền đó mà sao con thấy tham sân si nó không bớt đó, thành ra con rất mong ước hôm nay con đến đây cũng là một phước duyên của con. Thì cũng như thầy dạy là làm người đã khó rồi gặp chánh pháp, chánh Phật pháp càng khó hơn nữa. Và cái khó hơn ở cái thời buổi này là gặp được một vị mà đã đắc đạo và đã có cái kinh nghiệm về cái sự giải thoát đó, kinh nghiệm của bản thân của vị đó mà truyền dạy là một điều vô cùng quý báu. Điều này là càng khó gặp, cho nên hôm nay con đến đây tuy là lần đầu tiên con được thầy Chân Giác hướng dẫn đến đây, nhưng mà con rất sung sướng và con cũng đã quyết tâm là con đến đây để con cầu được hòa thượng vô cùng hoan hỷ tiếp nhận con ở lại đây để con được vào tu tập trong chánh Phật pháp và được tu tập và thực hành, tu học và thực hành đường lối của hòa thượng, để cho con đúng như lời hòa thượng nói là người Phật tử phải tu cho tới nơi tới chốn đó. Thành ra rồi con cũng quyết tâm ở chỗ đó, cho nên lần đầu tiên con đến, nhưng mà con xin hòa thượng đảnh lễ hòa thượng cho phép con được ở lại để được hòa thượng hướng dẫn tu tập cho rõ ràng cụ thể. Đương nhiên là hòa thượng hoặc là những vị thiền hữu tri thức mà được hòa thượng tiên cậy đó thì cũng cả, thì chứ không phải thì con nói là hòa thượng không, mà những vị thiện hữu tri thức mà được hòa thượng tiên cậy thì con vẫn cũng có thể học được, nhưng mà ở đây là đương nhiên là con cũng được gặp hòa thượng hàng ngày rồi, đó là phước duyên của con. Con rất kính mong hòa thượng hoan hỷ chấp nhận cho con chấp nhận cho con cái điều con ước muốn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong cái sự ước muốn của con như vậy thì thầy thấy rất là quan hỷ chấp nhận cho con để mà con thực tập từng cái bước một, từng cái tập liền mới sơ khởi ban đầu để mình tập cho nó quen. Dù sao đi nữa con tu cái pháp tri vọng nó tuy là nó không kết quả trọn vẹn như cái ý muốn của mình, nhưng nó cũng có cái cơ sở để cho mình tiến tới để mình tập tỉnh thức, nó cũng dễ dàng, nó không có mất cái đâu hết mà sợ. Cho nên bây giờ thì theo thầy thiết nghĩ á, con có chuẩn bị sẵn để mà ở lại chưa, hay hoặc là cái thời gian nào đó con sẽ sắp xếp gia đình của mình cho nó ổn định ở trong gia đình của mình, để khi mình ngồi tu cái tâm của mình nó không còn phóng ra, nó không còn lo lắng cho gia đình của mình. Bởi vì thì mình phải chuẩn bị trước là trong cái thời gian cho gia đình mình biết rằng mình sẽ đến đây trong một tuần lễ hoặc một tháng hoặc nửa tháng, rồi mình ở lại đây để rồi từng cái bước tu tập thầy sẽ dạy cho các pháp hành, bắt đầu trở về những cái căn bản mình tu tập cái gì trước cái gì sau, rồi phải trình lại cho thầy nghe trong cái quá trình mà tu tập mình tu tập cái pháp gì, tập trung cái tâm mình như thế nào, và cách thức mà mình hàng phục được cái tâm của mình qua cái tri kiến hiểu biết của mình như thế nào, để rồi thầy nắm vững được những cái tri kiến giải thoát mà con đã tu tập theo đạo Phật từ lâu tới giờ, thì thầy sẽ biết rõ được để mà con không mất thì giờ, vì vậy mà có thể nâng lên trên cái giai đoạn mà tu tập kế tiếp cao hơn, để cho con không có mất thì giờ mà phải trở lại học như là cái lớp ABC đầu tiên. Vậy rõ ràng là khi mà con chuẩn bị cho gia đình của mình sẵn sàng, con cái ở trong nhà của mình như thế nào, rồi đến đây thì bắt đầu thì con sẽ ở lại cho chúng nó ở ngoài đó biết nó cụ thể, chứ đừng có lo lắng, tức là mình phải sắp xếp được cái hoàn cảnh thuận tiện. Thì con muốn tu thì chắc chắn là thầy chấp nhận cho, bởi vì muốn tìm sự giải thoát mà thì không bao giờ mà thầy bỏ các con, chỉ có con quyết tâm là quyết định là thầy sẽ chịu khó mà thầy dẫn dắt các con. Cho nên các con biết là tuy rằng tuy vậy thầy vẫn công chuyện nhiều việc, nhưng mà mỗi buổi sáng 7 giờ đều là thầy có mặt ở đây để thầy dẫn dắt từng người, mặc dù có một người thầy cũng dẫn dắt cho họ tỉ mỉ để sự tu tập, để cho họ có kết quả cho tốt. Cho nên như vậy mà khi các con về tu cũng vậy, cho nên đầu tiên khuyên các con phải sắp xếp cái nhân quả của gia đình của mình đâu đó để cho nó an ổn, nó không có còn bị thầm như vậy mà về đây chỉ còn có tu không. Chứ còn bây giờ con tu rồi con nhớ rồi, chưa có sắp xếp gia đình mà chưa có báo cho nó biết bây giờ mình ở lại có như thế nào không, đó là những cách của con.
Con vẫn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin bạch hòa thượng là khi con đi vô đây là con đã chuẩn bị gia đình sẵn hết rồi, con có nói gia đình là con đi một tháng mà nếu mà con tu tập chưa xong thì có thể hơn là cũng nếu mà đủ nhân duyên mà con có thể mà con hòa thượng mà hướng dẫn cho con mà con đạt đến một kết quả của con mong muốn và cũng như là đáp ứng đúng cái nguyện vọng của hòa thượng, vậy khi dạy dỗ đệ tử thì con cũng có thể con xuất gia luôn cũng được. Thì đó là con đã sắp xếp gia đình rồi, chứ không có gì vướng bận, tại vì con của con thì nó cũng lớn hết rồi, có đứa có gia đình ở nhà con cũng lo hết rồi, còn thằng lớn ở trong này nó đang công tác ở trường đại học Bách Khoa, thì nó nếu thì nó ở đây nó chạy xe ra đây nó cũng dễ, không có khó gì bạch hòa thượng. Con chỉ có một điều mong ước là tại vì con từ nhỏ sinh ra là con thấy đến mãi đến cuộc đời mà tới bây giờ nhiêu đây tuổi con thấy con vui ít lắm mà khổ nhiều lắm, cho nên là đệ nhất là khổ tâm, cho nên con cảm nhận rất rõ ràng về cái khổ đế đó thầy ạ. Cho nên rồi nếu mà không quý quyết tâm tu tập là không thể nào mà ra khỏi cái mạng lưới nhân quả đó được. Như thầy dạy là con người thì từ nhân quả đến rồi cũng từ nhân quả mà đi, rồi cũng từ nhân quả mà đến, rồi cũng rồi đi về đâu rồi cũng đi về nhân quả, thì làm sao chấm dứt cái đó. Thì cái đây cũng là ý nguyện của hòa thượng chứ vậy. Hòa thượng dạy chúng con là cũng là chỉ là tự tại trong sanh tử, chấm dứt sinh tử và chấm hết nghiệp lực. Cho nên là con cũng xin đảnh lễ mà hứa với hòa thượng một câu rằng chắc với lòng con rằng con sẽ cố gắng tu tập dưới sự hướng dẫn rất là đại từ bi hỷ xã của hòa thượng, thương chúng con như là với tấm lòng từ bi vô lượng như thế đó, là chúng con cũng sẽ hứa tu học. Khi con đi là con đã chuẩn bị hết rồi, bạch hòa thượng con xin thưa.
Được rồi, bây giờ thì con đã chuẩn bị được, thì như vậy là sắp xếp cho mấy cháu nó được yên vui. trong gia đình đó không còn lo lắng thì thầy sẽ chấp nhận cho con ở lại, và đồng thời thì huynh đệ con thì về thì con ở lại sắp xếp cho con cái thân, rồi con sẽ là được cái sự hướng dẫn của thầy trong ngày mai. Khi mà đoàn các con về thì con ở lại tu tập, nếu mà chưa sắp xếp thì con hãy về với đoàn.
Dạ xong con sắp xếp hết rồi. Con có thưa thầy Chánh Giác, ở đây con cũng vô cùng biết ơn thầy Chánh Giác đã tiến dẫn con.
Dạ. Vậy là tốt quá. Do đó thì bây giờ đã sắp xếp xong được cái gia đình rồi, nó không có các con nó đều đồng ý, nó đều vui vẻ được hết, thì đều duyên rồi. Thì còn gì nữa mà không tu tập. Nghĩa là còn gì nữa mà không tu tập để xử lý cuộc đời mình sao? Đời nó đã dạy cho mình những cái bài học quá cay đắng mà mình còn đắm đuối, còn ham mê gì nữa.
Dạ chính chỗ đó.
Cố gắng. Thầy chỉ mong mấy con cố gắng vì con đường tu nó có những cái khó, chứ nó không phải dễ. Do cái sự tu tập ráng rèn luyện tập dần nó sẽ thành thói quen. Bởi vì chính Đức Phật đã thấy con người của mình nó tập thành thói quen mà nó được giải thoát, chứ nó không phải gì. Mà chính những cái quân tập những cái ác pháp nó cũng thành thói quen ác pháp. Cho nên từ cái ác pháp của mình dễ sân, dễ phiền não, dễ tham đắm thì nó cũng thành thói quen được. Thầy đem cái thí dụ cho các con thấy, để cho con thấy một người mình chưa hút thuốc mà mình cứ hút thuốc hoài, cái bây giờ nó nhiễm bỏ thuốc không được, không phải đó là thành thói quen sao? Đó. Thì do đó con người mình dễ nhiễm, mà nó nhiễm cái xấu, cái ác pháp á, thì nó làm cho mình đau khổ, mà nó nhiễm cái thiện pháp á, nó làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình nhiễm. Thì đạo Phật vốn mình tập tu để cho mình nhiễm cái tốt chứ có gì. Có con hiểu không? Cho nên vì vậy mình dễ nhiễm mà nhiễm xấu thì nó hại tai hại, mà nhiễm tốt nó tốt cái gì. Đó, cho nên bây giờ về đây thì các con nên tập để nhiễm cái tốt chứ không có cái gì khác. Mà hàng ngày mình tập nhiễm tốt thì nó sẽ quên được cái tốt.
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con thưa hỏi một chút xíu nữa. Hồi nãy giờ thầy giảng cũng nhiều mà nhiều vị cũng hỏi về cái chỗ tưởng, về cái chỗ tưởng uẩn đó. Nên con cũng xin thưa hỏi Hòa Thượng, sẵn con hỏi để quý huynh đệ cư sĩ rồi nghe cho rõ để hiểu thêm chút xíu nữa. Chứ đối với các vị mà tu sĩ thì chắc quý vị chắc rành, con không dám nói tu sĩ mà con hỏi đây để cho chúng con cư sĩ nghe luôn. Tại vì có một lần con coi ở trong cái cuốn cái khóa hư lục đó, Bạch Hòa Thượng có một câu chuyện như vậy nè. Có cái một người sa di đó đem lòng yêu một cô nữ Phật tử, mà chú đó, chú sa di đó chú yêu lắm, nhưng mà chú yêu mà cái cô Phật tử đó thì không có yêu lại đâu. Thành ra chú yêu đơn phương á, thành ra chú đau khổ lắm, chú đau khổ kinh khủng lắm. Mà chú không biết làm sao mà chú dứt ra khỏi cái tâm ái dục này. Tại vì cái thứ này là nó nặng lề lắm, thành ra chú dứt không được. Cái ngày đêm chú quán, tại vì chú yêu mà đơn phương chú cô kia không có đáp lại, thành ra chú làm sao chú dứt cho được. Thì chú cứ ngày đêm chú quán thế nào cho cái cô này mà quán cái cổ đẹp như vậy đó, mà cổ chú thì cứ quán xấu không à. Chú quán cái cô kia mũi dọc dừa, mà cái chú sa di thì quán thành mũi tẹt, rồi cái miệng người ta tới tim mà chú quán thành cái mạng rộng, chú quán cho thiệt xấu như vậy để cho chú hết yêu mà. Thì cái hôm đó chú quán làm sao mà đến nỗi mà chú thấy cái cô đó thành cái mặt rỗ tổ ong luôn. Chú quán đến cái khi mà chú thấy cái cô đó là mặt rỗ tổ ong luôn thì cái tình yêu ái dục trong vòng mà chú là tiêu hết. Thì cách đó là 5 năm sau, sau khi cô Phật tử có gia đình rồi đó, Bạch Hòa Thượng có gia đình rồi, cái cô đó cô dắt đứa con lên thăm thầy cũ. Thăm thầy cũ là tức là vị trụ trì ở cái chùa đó đó. Thì cô lên cô thăm á, thì chú sư gì này mất hồn ra, tới ra cái cô này từ hồi xưa cô gái đẹp, bây giờ mặt rỗ thiệt, rỗ chằng chịt. Rồi bây giờ cái chú sư gì hỏi sao vậy, thì cái cô này nói tôi mới vừa bị trái trời mới hết mấy tháng nay à, buồn quá bây giờ lên thăm thầy, nhưng bây giờ xin thầy giải thích cho chúng con biết làm sao cái tưởng tri như vậy mà lại cái thế giới của tưởng tri mà nó lại có cái sự tương ưng với cái tưởng tri của cái chú sa di này à, thì tại vì cái bên ngoài con không dám nói là thiệt hay là nó ảo sai, con không dám nói chỗ này, nhưng mà con thấy là có cái sự tương ưng giữa cái quán mấy năm về trước mà mấy năm về sau cái cô Phật tử này mặc rỗ thiệt. Bạch Hòa Thượng,
trong cái phương pháp của Phật giáo dạy chúng ta đối trị với tâm ái dục, tâm sắc dục của mình mà, thì thường thường là quán thân bất tịnh. Cho nên có những cái hầu hết là tuổi trẻ mà thanh niên mà còn tuổi trẻ, dù nam dù nữ, thì đến đây đều là thầy có dạy về cái phương pháp ở trên tứ niệm xứ, thì Đức Phật có dạy cái phương pháp quán thân bất tịnh. Bắt đầu quán ở trong thân của mình những đồn nhớt, những cái thứ bất tịnh như mồ hôi, nước mắt hoặc ghèn cháo hoặc là tất cả mọi cái thứ bất tịnh ở trong thân của mình. Đây là sự thật là cái thân bất tịnh, nó làm cái. Rồi bây giờ quán cái thân nó sình lên, nó thành cái chi ma, nó sình nứt nẻ, nó chảy nước vàng, nó làm cái thân để chứng tỏ nó bất tịnh. Rồi quán về cái xương trắng nữa. Cho nên khi mà như vậy là mình nghe nói thì mình chưa biết, con để đi con. Khi mà cái sự tu tập về cái phương pháp quán này đó, thì cái người mới vào tu á, thì người ta quán tưởng, người ta dùng biết dùng tưởng đó mấy con. Trước mặt người ta không có thấy cái thân mà nó chết, nó nám đen, nám đỏ, mà người ta sẽ tưởng ra cái thân, rồi tưởng ra cái thân nó nứt nẻ. Cho nên trước khi mà người ta tu về cái quán cái thân bất tịnh này á, thì người ta phải nhìn, người ta đến, người ta nhìn cái thây ma. Người ta nhìn cái thây ma rồi về, rồi người ta mới ngồi, người ta tưởng ra. Cho đến khi mà cái người phụ nữ mà đi ngang qua về, người ta không có tưởng, thì cái người phụ nữ đi ngang qua người ta thấy bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái người đó tưởng ra một cái, thì ai đó là người ta thấy cái thây ma nó đang đi, mà nước vàng nó chảy nó cả thấm. Cả khi mà đó cái người mà tưởng, cái hương tưởng, nó sẽ người ta nghe cái mùi thúi mấy con. Cái người đó người ta dùng, người ta nghe cái mùi thúi. Cho nên nó gọi là quán tưởng. Thì cái chú Sa Di này á, chú không biết là chú được ông thầy chú có dạy không, nhưng mà chú đã đúng là cái chỗ mà chú quán tưởng. Bây giờ đã chú đã dùng tưởng ra, thay vì cô này rất đẹp, chú mới có cái tình cảm, nó mới có đeo đẳng trong cái tình ái, nó mới đeo đẳng trong lòng của chú. Cho nên từ đó chú không biết làm sao mà khắc phục được cái tâm này, cho nên chú mới quán cái cô này là mũi tẹt, cái miệng này hô hoặc là này kia, để làm cho cô này xấu đi, cho cái tình cảm của cô của chú nó sẽ bị dứt đi. Nhưng mà chú quán tưởng đến thâm sâu đó, cái tưởng nó hiện ra, thấy cô này thật sự nó bị mặt rỗ hoặc là mũi tẹt này kia, nó không có còn như ngày xưa đẹp nữa. Chừng đó chú thấy cái cô này, chú thấy cái tình cảm nó đang chấm dứt, nó không còn nữa. Đó là tức là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong tứ niệm xứ, phương pháp quán thân bất tịnh. Con hiểu do đó chưa? Do đó thì bây giờ con muốn hỏi thầy về vấn đề này, tại sao mà khi cô này về chùa lại là cô lại mặc rỗ, lại nó tương ưng như vậy. Nó thật sự ra thì cái chú này chỉ đối trị tâm mình qua cái tưởng thôi, chứ không phải là chú ước ao cho cái cô kia rỗ mặt để cho cô ta xấu thật. Nếu mà vậy thì chú này quá, người ta ở ngoài đời mà mình quán tưởng để cho người ta xấu thật thì thiệt là mình giết người ta chết. Nhất là mấy cô gái mà người ta xấu như vậy là quá người ta khổ. Chẳng hạn bây giờ mình được đẹp như thế này mà người ta lấy dao người ta rạch mặt mình để thành cái thẹo thì thấy khổ, hoặc người ta đem axit người ta tạt cái mặt của mình trở thành sần sùi thì sẽ quá khổ. Cái người đó cái tâm họ thà là chết hơn là cái mặt họ như vậy, các con hiểu. Cho nên cái tâm trạng đó là cái tâm trạng rất là đau khổ. Mà cái chú này mà chú quán cái người mà chú yêu mà cho nó xấu như vậy á, là chú quán tưởng như vậy để đối trị cái tâm chú thôi, chứ sự thật ra mà cái người mà chú yêu mà quán tưởng như vậy, mà cái người yêu mà chú mà đau khổ mà cái mặt xấu thật như vậy, thiệt là chú ác quá ác, không có tốt được lành đâu. Cho nên ở đây thật sự ra đây là cái trường hợp cái nhân quả thôi, cái nhân quả của cô này thôi. Nghĩa là cô này cũng không phải là tạo cái nhân quả cho chú này, mà chú này cũng không phải là quán để cho cô kia xấu như vậy đâu. Nhưng mà nó tương ưng là tại vì cái nhân quả của cô này là sau khi cũng có chồng có con rồi, cái nghiệp quả cổ đến lúc mà cô phải đau một trái mùa, cái mặt cô phải rỗ chằn rỗ chịch đó, thì cái đó là cái nhân quả của cổ, là cổ gieo cái nhân cái thời của cổ, ví dụ như sanh lên cái gương mặt cổ tốt đẹp, rồi sau đó thì có thời gian cái tốt đẹp đó nó bị tàn rồi đi qua một cái trật bệnh nào đó, nó làm cái gương mặt cổ bị hư hại đi, thì con thấy cái trường hợp này xảy ra rất nhiều. Cái trường hợp ví dụ như mình sinh lên rất đẹp đẽ, gương mặt mình rất đẹp đẽ, nhưng mà tai nạn xảy ra, xảy ra ví dụ như phỏng nước sôi ha, hoặc là cái tai nạn nó xảy ra như nhà cháy, nó làm cho cái gương mặt cái đứa con gái nó bị ảnh hưởng, nó không còn tốt nữa, thì đó là trường hợp. Rồi xảy ra nếu mà có chồng ghen tương rồi tạo axit này kia, nó làm cho cái gương mặt nó cũng xấu xí, nó cũng có những cái điều kiện xảy ra trong xã hội. Chúng ta cũng nghe báo chí đăng những cái vấn đề này, đó là cái nhân quả mà thôi, cái hình ảnh nhân quả mà thôi. Còn cái cô này chẳng qua là cái nhân quả của cô thôi, nhưng mà nó tương ưng làm cho chú này ngạc nhiên vậy thôi. Đây là cái câu chuyện người ta đặt ra như vậy, chứ không thật sự không có tương ưng kỳ. Còn cái kiểu đó không có đâu, mình quán tưởng một cái mặt người ta nó mũi tẹt ra thì đâu có chuyện đó đâu. Cái nhân quả người ta mà quán cho cái mũi người ta nó đẹp đẽ như thế này, bây giờ nó hính lên nó như cái hai cái máng xối vậy thì nó không có được. Nó không có cái điều đó đâu, không có làm sao mình quán tưởng. Bộ mình vẽ bùa với chú, mình yếm người ta sao mà làm cho người ta xấu được, phải không? Chỉ có bùa chú thôi, còn cái này nó không phải đâu. Cho nên ở trong cái câu chuyện, ở trong cái khóa luật chỉ là người ta muốn nói cái pháp quán tưởng để mà đối trị cái tâm sắc dục đó mà thôi. Chứ không hiểu không? Nhưng mà cái trường hợp nó tương ưng, mình đọc ngay tới đó, cái cô này nó cũng cái mặt nó rỗ chằn, nó cũng y như vậy. Thì người ta tưởng ông này quán sao mà linh quá. Lẽ ra nếu mà được sự thật mà linh như vậy thì chỉ còn bùa chú mà yếm người ta thôi, chứ không có nào khác ông hết đâu. Nhưng mà đây cái mục đích của mình đối trị được cái tâm của mình thôi, để cho mình thoát ra khỏi những cái khổ nào của cái tâm thôi. Nên nó không có thật đâu con. Cái đó là cái câu chuyện huyền thoại đặt để nó thấy cái tư tưởng là không là quán của mình.
Nhân Phật, kính bạch thầy, hôm nay chúng con cũng được cái hân lành là về thăm thầy như tu viện Kim Như, thì được thầy sắp xếp được cái thời gian vào buổi sáng và buổi chiều để chúng con được trình lên thầy những cái gì mà trong quá trình tu học, và cũng như những cái lý thức trong vấn đề học Phật, và cũng được thầy chỉ dạy vì thời gian không có hạn, cũng như chúng con không muốn phải làm mất thì giờ trong đại chúng ở tu viện chân nhân. Thành ra con xin thay mặt tất cả quý vị sư đây, quý sư cô, quý Phật tử, cô đoàn, xin thầy nhận nơi đây chúng con một lòng thành kính và luôn nhớ ơn thầy chỉ giáo của riêng cá nhân con hôm nay về thăm thầy lần chót để chuẩn bị khoảng 2 tuần nữa là con đã rời Việt Nam để về lại bên Mỹ. Thì con xin cố gắng những thời gian mà nhập thất ở đây và về quê hương, những công việc nếu mình trễ thì cũng khi cố gắng con qua bên đó, con cố gắng thì cũng y như những lời thầy đưa dạy để cố gắng tu học cho xứng đáng là người tu sĩ đi đúng chánh Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ thì mấy con chuẩn bị, mấy con sẽ chuẩn bị sẽ về ngay liền bây giờ. Giờ là coi như là tối rồi, các con còn hỏi gì thêm nữa thôi chấm dứt con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, từ sáng đến giờ trong đại chúng hỏi rất là nhiều, và thầy đã giải bài cho chúng con. Chắc con nghĩ thầy cũng mệt mỏi nhiều, cũng vì thương tất cả chúng sinh mà thầy đã trả lời những câu hỏi. Kính bạch thầy, con nghe cũng rất nhiều băng và được trực tiếp nghe quý thầy, quý sư con thuyết pháp, nhưng mà không có ai nói lên được sự thật của chánh pháp. Hôm nay con được thầy đã chỉ dạy cái nào là tà pháp và cái nào là chính pháp. Dù bản thân con có thể thực hành được và có thể chưa thực hành được, nhưng lòng con vẫn cảm thấy an ổn, phân biệt đâu là chánh và đâu là tà. Thì lời cuối cùng con dâng lên thầy một tấm lòng tri ân. Kính bạch thầy, thầy dạy chúng con rất là xúc động, biết để mà tu, chứ chúng con không thể nói lên được sự thật. Bởi vì mình nói lên được sự thật, mình nói lên sự thật, chúng quanh của chúng ta đều bị phủ nhận. Nhưng vừa qua con cũng có đọc báo Giác Ngộ, trong đó có một đoạn là phủ nhận về cuốn sách là Đường Về Tự Phật của thầy. Trong đó nói là cái cuốn sách này không được giáo hội công nhận mà đã được in ấn để lưu hành. Thì con đọc cái đoạn đó và con nghĩ rằng cái sự thật mà hiện bày, nếu chúng ta không có duyên thì chúng ta vẫn không gặp cả một giáo hội trong đất nước Việt Nam chúng ta mà không nói lên được sự thật của chánh pháp. Đó là một điều mà con nghĩ rằng là chúng con vẫn chưa được hạnh phúc. Những bậc tôn túc đã đi trước chúng con bao nhiêu thế hệ vẫn không nói lên được sự thật, vậy chúng con là hàng hầu học thừa kế, thì chúng con vẫn không thừa hưởng được cái hạnh phúc đó. Tuy nhiên bên cạnh ấy, chúng con vẫn cảm thấy vững lòng khi biết đâu là chánh, biết đâu là tà, để chúng con quay về trụ sở mình làm những cái gì, luôn luôn nhớ đến lời của thầy chỉ dạy qua kinh tàng mà Đức Phật đã để lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân và đảnh lễ thầy.